Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền giáo năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết: Đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục suy niệm bài giảng trên núi trong tin mừng Matthew, với đoạn văn Đức Giêsu kiện toàn lề luật, giúp các môn đệ hiểu rõ hơn về điều răn chớ bội thề. Cựu ước đã cấm làm chứng gian, và nhất là cấm kêu danh Chúa để mà thề điều gian dối, vì không thể nại đến Thiên Chúa, đấng là chính sự thật, để làm chứng cho một lời nói dối. Nhưng, một lần nữa Đức Giêsu lại đi xa hơn, người dạy chúng ta, đừng thề chi cả. Điều này không có nghĩa là một lời cấm tuyệt đối, nhưng đúng hơn, đó là một lời cảnh cáo và hướng dẫn. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo xác định ở điều 2154 như sau. Theo gương Thánh Phaolô, truyền thống Hội thánh vẫn hiểu lời của Đức Giêsu là không cấm thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng, chẳng hạn trước tòa án. Lời thề tức là lời kêu cầu danh Chúa làm chứng cho chân lý, chỉ có thể được tuyên thệ trong sự thật, trong sự suy xét và trong công lý. Như vậy, khi dạy chúng ta đừng nại đến bất cứ hình thái lời thề nào, Đức Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta phải kính trọng Thiên Chúa và tôn trọng lời nói của mình. Người mời gọi chúng ta nói sự thật, không phải chỉ trong phạm vi của lời thề, mà còn ở mọi lúc, mọi nơi. Nghĩa là làm sao có sự thuần nhất giữa nội tâm và sự phát biểu ra ngoài. Có nói có, không nói không. Lời nói của con người, tự nó có giá trị, nhờ sự thành thực mà nó chứng tỏ. Chúng ta không cần dựa vào những thế cao hơn để được tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự thật bị bao vây tứ phía, bị cải trang bằng nhiều son phấn, nhiều mặt nạ. Nhà văn Nguyên Ngọc có lần đã nhận xét, tôi cho rằng, căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ. Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay, thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại, như vẫn thấy không hề ít. Hôm nay, giáo huấn của Đức Giê-xu chất vấn chúng ta, và mời gọi chúng ta hãy can đảm sống thật, nói thật và bảo vệ sự thật, dù phải chấp nhận nhiều thua thiệt. Đó là cách chúng ta sống tin mừng trong xã hội, mà thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, luôn lẹo len lỏi lại leo lên. Là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Kitô hữu chúng ta cần xây dựng bầu khí trung thực và tin tưởng lẫn nhau, trong gia đình và trong cộng đồng của mình. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Xin giúp con luôn sống trong sự thật, biết sống chân thành với Chúa, với người, với đời và với chính mình. Amen.
Đừng gì mà Phêrô nói dối, sợ gì mà Phêrô chối thầy. Tin gà gáy vẫn còn đây, chẳng quên ba lần ấy trôi bỏ Chúa thật sâu. Tin gà gáy vẫn còn đây, thầy em muốn để Chúa không được sống yêu hết. Dù được lợi gì chẳng suy theo cái xấu, dù phải thiệt gì chẳng quay lưng với thầy. Tin gà gáy vẫn thuộc ra đời em, tôn thờ Chúa luôn làm chứng về Chúa. Tin gà gáy nhắc nhở mãi đời em, luôn mạnh mẽ luôn tỉnh thức.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu trở thành muối và ánh sáng. Trở thành muối và ánh sáng cho tha nhân là đang tôn vinh Thiên Chúa với tất cả cuộc sống. Để làm được điều ấy, phải tránh kiếm tìm sự an toàn nhân tạo và cần biết tựa nương nơi Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 13 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Bài đọc trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto cho thấy sức mạnh của tin mừng. Sức mạnh làm cho chúng ta trở thành chứng nhân tôn vinh Thiên Chúa. Trong Chúa Giê-xu, luôn luôn là có, nghĩa là chúng ta tìm thấy tất cả lời của Thiên Chúa, tất cả lời hứa của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu. Tất cả lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện và trở nên viên mãn trong Chúa Giê-xu. Trong Chúa Giê-xu không có cái không, nhưng luôn là có, luôn luôn là vì vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cũng được tham dự vào điều ấy, vì Người đã sức dầu chúng ta trong Thánh Thần. Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường vân phục, và Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta, giúp chúng ta lớn mạnh, làm cho chúng ta trở thành muối và ánh sáng. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến đời chứng nhân Kitô. Đức Thánh Cha nói tiếp: Có thì nói có, không thì nói không. thêm thắt điều gì, là do ác quỷ. Chúa đã dạy chúng ta điều đó. Đó là đảm bảo mà Chúa trao cho giáo hội và trao cho chúng ta là người lãnh nhận phép rửa. Tất cả lời hứa sẽ được hoàn tất trong Chúa Kitô. Việc làm chứng cho Chúa trước tha nhân là món quà của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và Chúa đã sức dầu chúng ta trong Thánh Thần để chúng ta sống chứng nhân. Trở nên một Kitô hữu là trở nên muối và ánh sáng. Nhưng nếu ánh sáng lại trở thành bóng tối, hoặc muối lại mất vị mặn, thì quả là vô hiệu, quả là vô ích. Và khi ấy, lời chứng bị suy yếu. Điều tệ hại ấy xảy ra khi tôi không chấp nhận việc sức dầu, khi tôi không chấp nhận sự cộng tác mà Chúa Thánh Thần đang thực hiện trong tôi. Đó cũng là điều tệ mà bạn sẽ làm khi bạn không nói lời xin vâng, không nói lời nói có như Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể tự hỏi rằng, tôi có là ánh sáng cho người khác không? Tôi có là muối, là hương vị cuộc sống cho người khác không? Tôi có gắn bó thân thiết với Chúa Kitô không? Rồi Đức Thánh Cha kết luận, khi một người có đầy ánh sáng, chúng ta nói rằng, đây là một người sáng chói, một người sáng ngời. Để giúp hiểu điều này, chúng ta có thể nói, ở đây còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Bởi vì Chúa Giêsu chính là ánh sáng phản chiếu của Chúa Cha, và trong Chúa Giêsu tất cả lời hứa được kiện toàn. Ánh sáng ấy cũng là ánh sáng phản chiếu khi chúng ta được sức dầu trong Thánh Thần. Tại sao chúng ta nhận được ánh sáng ấy? Vì Thánh Phaolô nói, qua Chúa Kitô, Thiên Chúa được tôn vinh. Và Chúa Giêsu nói với các môn đệ, sự sáng của các con cũng phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành các con làm, mà ngợi khen Cha các con trên trời. Tất cả điều ấy là vì vinh quang Thiên Chúa. Tin giáo hội tại Ba Lan. Các giám mục, tổng thống và thủ tướng dâng hiến Ba Lan cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Trong một diễn biến ngoại thường, hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 6 vừa qua, ba vị hồng y, 30 tổng giám mục và 120 giám mục Ba Lan từ khắp các giáo phận trên cả nước đã tề tụ tại đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Zakopane, đi cùng với Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Beata Szydlo, dâng Ba Lan cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong một nghi lễ long trọng trước tượng Đức Mẹ Fatima, Đức Tổng giám mục Stanislaw Garicki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã long trọng đọc một bản cam kết của hàng giáo sĩ và các tín hữu công giáo nước này, tuyên hứa với Đức Mẹ sẽ bảo vệ hôn nhân, bảo vệ quyền sự sống con người, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, và chống lại sự suy thoái đạo lý trong xã hội. Bên cạnh Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Beata Szydlo, còn có các thành viên chính phủ, các nghị sĩ và đại diện của chính quyền địa phương. Mỗi giáo phận và giáo xứ trong nước cũng sẽ thực hiện việc dâng hiến cho Đức Mẹ. Vào ngày mùng 8 tháng 9 tới đây là lễ sinh nhật của Đức Mẹ. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Duda cũng đã có mặt khi các giám mục của Ba Lan tuyên bố Chúa Kitô là vua Ba Lan. Tin giáo hội tại Cameroon. Các giám mục Cameroon đòi công lý cho Đức cha Jean-Marie Benoît Bala. Đức cha Jean-Marie Benoît Bala không tự tử. Ngài đã bị giết chết cách dã man. Đó là những lời khẳng định trong thông cáo của Hội đồng Giám mục Cameroon về cái chết của Đức cha Jean-Marie Benoît Bala, Giám mục Bafia. Ngày 31 tháng 5, Đức cha Bala bị mất tích, và chiếc xe của ngài được tìm thấy trên cầu Pont de l'Enfance. Trong xe có một tin nhắn được để cạnh giấy căn cước của ngài và kỷ vật cá nhân khác. Ban đầu, người ta giả định rằng Đức cha Bala đã tự tử, đến nỗi nhà chức trách đã gửi thợ lặn mò dưới sông để tìm kiếm thi thể của ngài. Cuối cùng vào ngày mùng 2 tháng 6, một ngư dân đã tìm thấy thi thể của Đức cha ở một nơi cách Pont de l'Enfance vài cây số. Hội đồng Giám mục Cameroon khẳng định, hiện nay thi thể Đức cha đang được cơ quan tư pháp giữ để điều tra về các nguyên do chính xác và thủ phạm có tội ác ghê tởm và không thể chấp nhận này. Chúng tôi, các giám mục Cameroon, khẳng định rằng Đức cha Bala không tự tử, ngài bị giết chết cách dã man. Đây lại là thêm một vụ giết người trong số rất nhiều vụ khác. Các giám mục Cameroon nhấn mạnh đến việc các giám mục, linh mục và tu sĩ bị giết mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Các đức cha tố cáo rằng các ngài có suy nghĩ là các giáo sĩ Cameroon bị bắt hại đặc biệt. Các đức cha của Hội đồng Giám mục Cameroon yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề trong vụ giết hại Đức cha Bala, cần xác định các tội phạm và đưa ra công lý để xét xử theo luật. Các ngài cũng yêu cầu chính quyền bảo vệ sự sống con người và yêu cầu các phương tiện truyền thông và những người sử dụng mạng xã hội không phổ biến những dối trá nhưng cần tôn trọng nhân phẩm. Cuối cùng, các đức cha kêu gọi những kẻ sát hại Đức cha Bala hãy nhanh chóng hoán cải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2017 sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 22 tháng 10 tới đây. Sứ điệp cho Ngày Truyền giáo năm nay có chủ đề Việc truyền giáo ở tâm điểm của Đức tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. 5. Thế giới vô cùng cần tin mừng Đức Giêsu Kitô. Thông qua hội thánh, Đức Kitô tiếp tục sứ mạng của mình là người Samari tốt lành, săn sóc những vết thương rướm máu của nhân loại và là người mục tử tốt lành, không ngừng tìm kiếm những con chiên lạc trên những con đường ngoằn ngoèo không dẫn tới đâu. Tạ ơn Chúa, ngày nay có nhiều trải nghiệm quan trọng tiếp tục làm chứng cho sức mạnh biến đổi của tin mừng. Tôi nghĩ đến cử chỉ của anh sinh viên Dinka liều mạng sống mình để bảo vệ một sinh viên sắp sửa bị bộ lạc Nuer thù địch sát hại. Tôi nghĩ đến cuộc cử hành thánh thể tại Kitgum, miền Bắc Uganda. Tại đây, sau những cuộc thảm sát bởi một nhóm phiến quân, một vị thừa sai đã bảo dân chúng lặp lại những lời Chúa Giêsu thốt ra trên thánh giá. Ôi Thiên Chúa, sao Chúa lại bỏ con? Để biểu thị tiếng kêu vô vọng của các anh chị em của Chúa chịu đóng đinh. Đối với dân chúng, cuộc cử hành ấy là một nguồn an ủi và khích lệ vô hạn. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến vô số những chứng tá cho thấy tin mừng giúp vượt qua tính hẹp hòi, sự xung đột, thái độ phân biệt chủng tộc, tự tôn nòi giống, và giúp cổ vũ khắp nơi và giữa mọi người sự hòa giải, tình huynh đệ và sự chia sẻ như thế nào. Truyền giáo khơi dậy một linh đạo của sự lên đường, lữ hành và đọa đày liên tục. 6. Việc truyền giáo của hội thánh được sinh động bởi một linh đạo của việc liên tục lên đường. Chúng ta được thách thức ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng tin mừng. Sứ mạng của Hội Thánh thúc đẩy chúng ta liên tục lữ hành qua các sa mạc khác nhau của cuộc đời, qua các trải nghiệm khác nhau của sự đói khát sự thật và công lý. Việc truyền giáo khơi dậy một cảm giác bị đọa đầy triền miên, làm cho chúng ta ý thức rằng, trong cơn khát cái vô hạn, chúng ta là những kẻ lưu đày đang tiến về quê nhà cuối cùng của mình, đang đứng lơ lửng giữa cái đã có và cái chưa có của nước trời. 7. Truyền giáo nhắc nhở Hội Thánh rằng, mình không phải là một mục đích tự tại, nhưng là một dụng cụ và trung gian khiêm tốn của nước trời. Một Hội Thánh quy chiếu về chính mình, một Hội Thánh bằng lòng với thành công trần thế, thì không phải là Hội Thánh của Đức Kitô, không phải là thân thể chịu đóng đinh và vinh hiển của người. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thích một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Giới trẻ hy vọng của truyền giáo. 8. Giới trẻ là hy vọng của truyền giáo. Con người Đức Giêsu Kitô và tin mừng người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách dấn thân phục vụ loài người với sự can đảm và phấn khởi. Nhiều người trẻ đang chia sẻ mối quan tâm chung về các vấn đề của thế giới và tham gia các hình thức khác nhau của việc cổ động tích cực và hoạt động tình nguyện. Đẹp biết bao khi chứng kiến cảnh những người trẻ là những nhà giảng thuyết đường phố, vui vẻ mang Đức Giêsu đến mọi đường phố, mọi công viên và mọi góc cùng của trái đất. Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới sẽ được tổ chức năm 2018 với chủ đề Giới trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi, là một cơ hội Chúa ban để giới trẻ tham gia chia sẻ trách nhiệm truyền giáo, một công việc cần đến óc tưởng tượng và sáng tạo phong phú của tuổi trẻ. Việc phục vụ các hội truyền giáo. 9. Các hội truyền giáo là một phương tiện quý báu để đánh thức nơi mỗi cộng đoàn Kitô hữu một ước muốn vượt qua ranh giới và sự an toàn của mình để loan báo tin mừng cho mọi người. Trong các hội này, nhờ một linh đạo truyền giáo sâu xa được nuôi dưỡng hàng ngày và một cam kết liên tục khơi dậy ý thức và nhiệt tình truyền giáo, những người trẻ, người lớn, các gia đình, các linh mục, giám mục và các tu sĩ nam nữ cùng nhau làm việc để phát triển trái tim truyền giáo nơi mọi người. Ngày Thế giới truyền giáo được khởi xướng bởi Hội Truyền bá Đức tin là một cơ hội để giúp cho trái tim truyền giáo của các cộng đoàn Kitô có thể kết hợp trong cầu nguyện, làm chứng bằng đời sống và hiệp thông của cải để đáp ứng những nhu cầu bao la và cấp bách của việc phúc âm hóa. Thi hành truyền giáo cùng với Đức Maria, mẹ của công cuộc phúc âm hóa. Và 10. Anh chị em thân mến, khi thi hành việc truyền giáo của mình, chúng ta hãy lấy nguồn cảm hứng từ Đức Maria, mẹ của công cuộc phúc âm hóa. Được thần khí thúc đẩy, mẹ đã đón nhận lời sự sống trong đức tin khiêm cung thâm sâu của mẹ. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta nói lên lời xin vâng của mình khi ý thức nhu cầu cấp bách phải làm cho tin mừng của Đức Giêsu vang dội trong thời đại chúng ta. Xin mẹ cầu Chúa ban cho chúng ta nhiệt tâm mới để đem tin mừng đến với mọi người, là tin mừng của sự sống chiến thắng sự chết. Xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta có được sự táo bạo thánh thiện cần thiết để khám phá ra những cách thức mới hầu đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Làm tại Vatican ngày 4 tháng 6 năm 2017, đại lễ hiện xuống. Francisco, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền giáo năm 2017, được ban hành hôm 4 tháng 6 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài niềm vui.
Đốn cháy tan niềm đau, xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Niềm vui có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Niềm vui phát sinh từ sự chọn lựa một thái độ sống tích cực trước các sự việc biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời. Nhiều người cùng nhìn một thứ, trải qua một kinh nghiệm, nhưng mỗi người thấy và cảm nhận khác nhau tùy ở thái độ của chúng ta chọn lựa. Niềm vui còn do tài khéo và sự khôn ngoan của mỗi người biết hoán chuyển, biến họa thành phúc, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành tích cực, vẽ đường thẳng trên những đường cong. Học hỏi từ thất bại, rút kinh nghiệm từ những đổ vỡ như lợi dụng thời gian thất nghiệp, chúng ta tìm tòi học thêm một điều mới hay tiếp tục việc học dở dang. Khi lỡ một chuyến xe, ta dùng thời giờ làm quen với một người mới hay cầu nguyện. Đã một lần kinh nghiệm bị bạc đãi, quyết dùng thời giờ công sức xoa dịu kẻ lạc loài khốn khổ, vân vân. Sự tập luyện sẽ đem lại nhiều thành quả và niềm vui lành mạnh. Cuộc sống này là một trường học, không có ngày ra trường. Trường đời có biết bao nhiêu thứ để học, để khám phá. Niềm vui do thủ đắc, do tập luyện là thứ niềm vui chắc chắn, bền vững và an toàn. Đây là niềm vui của những người làm chủ được bản thân. Tập theo sát các mục tiêu hay kỷ luật đã đề ra. Duy trì những thói quen tốt và giảm thiểu những thói quen thiếu lành mạnh. Giúp đỡ hay làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho một ai đó, xét ý ngay lành. Đúng giờ, đúng hẹn và giữ chữ tín. Nói năng cẩn thận, quảng đại lời động viên khuyến khích, nhưng tiết kiệm lời chê trách than phiền. Và suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Hài lòng với những gì mình có, chấp nhận thực tế của bản thân, của hoàn cảnh. Một người biết tự đủ thì khi nào cũng đủ, biết dừng thì không tụt dốc, không tranh đua để rồi không bị cạnh tranh chèn ép hay ganh ghét tị hiềm. Sống như thế sẽ có tâm an và niềm vui thanh thoát luôn ngự trị trong lòng những người bình an. Sau đây là một số nguyên tắc giúp tạo ra niềm vui sống mỗi ngày mà chúng ta có thể thử áp dụng. Sống hết mình vì những người thân yêu. Cố gắng vun đắp để gia đình, cộng đoàn luôn được an vui, thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông lẫn nhau. Gia đình vẫn là chỗ dựa, là bến đỗ bình an nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu hay có bao nhiêu niềm vui sống, thì cũng đừng quên những bổn phận, sự quan tâm và lòng thương yêu đối với những người thân xa gần. Yêu hết mình. Tình yêu luôn có những giá trị hết sức kỳ diệu của nó. Tình yêu đủ sức làm thay đổi một con người, một số phận. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy muốn sống, muốn phục vụ hết mình. Những toan tính trong tình yêu sẽ không bao giờ đem lại an bình và có được niềm vui sâu xa. Tuy vậy, những gì chúng ta cho đi rồi sẽ được nhận lại, có khi còn nhiều hơn. Sống chân tình, cởi mở với bạn bè và với bất cứ ai. Tình yêu hay tình bạn, tình người luôn cần đến hai chữ chân tình. Có những người mình yêu thương bên cạnh không khác gì chúng ta đang sở hữu một kho báu. Tại sao chúng ta không khai thác những kho báu này? Sống hết mình từng ngày. làm tốt tất cả những gì chúng ta đang làm, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, tận tụy với công việc, với tất cả niềm say mê, đó chính là những hạt giống để chúng ta có được niềm vui, niềm hạnh phúc của những thành công sau này. Cho đi nhiều hơn. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ cho họ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe, quan tâm đến nhu cầu được hiểu và tôn trọng. Cứ thử đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui sẽ đến ngập tràn trong tâm hồn mình. Hòa mình vào thiên nhiên. Để cảm nhận được những điều kỳ diệu của trời đất, thả hồn phiêu lưu trên bầu trời xanh, ngắm nhìn những đóa hoa dại ven đường với một sức sống mãnh liệt, hoặc tự thưởng cho mình những phút riêng tư ở một góc hồ hay công viên nào đó, để lắng lòng cảm nhận về cuộc đời, để biết được mình cần phải trân trọng cuộc sống này như thế nào. Và tiếp theo là làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc là một trong những cách hiệu quả để chúng ta có được niềm vui. Thay vì cứ mãi quẩn quanh với tâm trạng thất vọng, buồn nản, bực dọc, lo âu, sợ hãi, chúng ta chọn hướng lòng mình về những cái được hơn là cái mất, cái có hơn là cái không có, bỏ qua, khoan dung hơn là bắt bẻ, trách móc. Học cách bình thản trước những điều trái ý và những cơn giận dữ, vân vân. Đó là những phương cách thật sự hữu hiệu giúp mỗi người sống an vui. Niềm vui sống mỗi ngày không phải là điều quá xa vời, nhưng nó hiện diện ngay trong chính từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết cách nắm bắt nó để làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú, thêm ý nghĩa hay không mà thôi. Phải, niềm vui ai cũng khát khao và tìm kiếm trong đời. Hầu như ai ai cũng mong có được niềm vui qua những cuộc gặp gỡ, chuyện trò với những người lạc quan, mặt mày tươi vui hóm hỉnh, chứ chẳng mấy ai thích gặp những khuôn mặt buồn so, lạnh lùng, hãm tài. Có lẽ hầu hết chúng ta cần thêm những nụ cười để thấy rằng chốn bụi hồng lao sao này vẫn đẹp, vẫn đáng sống, vẫn còn hy vọng để vươn lên, dù rằng đôi khi chúng ta không tránh được những cú sốc khá đau của cuộc đời. Biết cách cười vui và đem niềm vui cho người khác chính là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Nên men giữ muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Đi gieo rắc tin mừng mang ủi an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nỗi vui cho đời. Ra đi đem niềm tin cùng dân say đời ta ai. Ân kinh trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Gieo ngàn phương muôn nơi hiệp thông trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui vui ra đi cất tiếng ca xa khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc ra đi Chúa dân đường anh đã tiến trên đường nở hoa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các sứ điệp Đức Mẹ La Salette giao cho hai mục đồng việc điều tra và thừa nhận của giáo quyền đền Thánh Đức Bà La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, kể từ khi Melanie Calvat và Maximin Giraud giao nộp thủ bản sứ điệp của Đức Mẹ cho Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1851 cho tới nay, đã có nhiều văn bản khác nhau liên quan tới bí mật Đức Mẹ mặc khải cho hai em. Vài văn bản có màu sắc chống Do Thái, các văn bản khác chứa đựng các lời ca ngợi Đức Giáo Hoàng có được thủ bản. Vì thế nhiều học giả nghi ngờ tính chất xác thực của các văn bản được lưu truyền, hay ít nhất là nghi ngờ đã có các cắt xén thêm thắt nhằm mục đích tránh né việc kiểm soát hay lèo lái chính trị xã hội sứ điệp nguyên thủy. Chỉ việc trưng bày thủ bản chính được các chuyên viên khách quan chứng thực mới có thể giải quyết được các thắc mắc và dập tắt được các tranh cãi. Sau năm 1858, bí mật sứ điệp của Đức Mẹ La Salette được công bố, nhưng văn bản đầu tiên có sự chấp thuận của giáo hội là văn bản được công bố tại Lecce, Nam Italia, ngày 15 tháng 9 năm 1879, với phép của Đức cha Salvatore Luigi Sola, giám mục giáo phận, và được in lại ở Lyon bên Pháp năm 1904, tức vài tháng trước khi Melanie qua đời. Sau khi bí mật được công bố, đã có các phản ứng khác nhau. Có vài người ủng hộ tính cách đích thực và tầm quan trọng sinh tử của nó đối với giáo hội và đối với nhân loại. Người khác nữa khẳng định rằng việc biên chép sứ điệp bị vài người ảnh hưởng trên Melanie. Chính các ảnh hưởng đó làm phát xuất ra giọng điệu khải huyền của sứ điệp được phổ biến năm 1879. Với thời gian qua đi, giả thuyết thứ hai này thắng thế. Và ngày 9 tháng 5 năm 1923, Tòa Thánh ra sắc lệnh xếp văn bản sứ điệp vào loại sách vở tài liệu bị giáo hội cấm đọc. Nhiều thập niên sau đó, ngày 2 tháng 10 năm 1999, cha Michel Corteville, người Pháp, trong thời gian dọn luận án tiến sĩ về Đức Bà La Salette, đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo tại Roma các thủ bản chính, được ghi nhận có ngày tháng nhập văn khố và sắp xếp theo thứ tự, do Melanie và Maxime gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX hồi tháng 7 năm 1851. Việc khám phá này lại đặt vấn nạn liên quan tới tính cách đích thực của văn bản đã được công bố năm 1879. Sau đây là văn bản sứ điệp Melanie gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851. Melanie, mẹ sắp sửa nói với con vài điều mà con sẽ không nói với ai. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi. Nếu khi con sẽ nói với các dân tộc điều mẹ đã nói bây giờ, và mẹ sẽ còn bảo con nói nữa, nếu sau điều đó mà chúng không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa, tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Con của mẹ đang cho thấy quyền năng của người. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm này chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn, thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Đức Thánh Cha sẽ bị bách hại từ mọi phía, người ta sẽ bắn vào Ngài, người ta muốn Ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ lại chiến thắng một lần nữa. Các linh mục tu sĩ và các tôi tớ đích thật của con mẹ sẽ bị bách hại, và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối các tội lỗi của mình. Một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị vài năm. Tôn giáo sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất, và sẽ có sự phỉ nhiêu lớn. Thế giới hài lòng vì không thiếu thốn gì, sẽ lại bắt đầu các vô trật tự, và sẽ bỏ Thiên Chúa, và lại ôm ấp các đam mê tội phạm của nó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự, và đây sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn trái đất. Khi đó tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó. Nhiều người sẽ tin vào nó, bởi vì nó nói nó từ trời đến. thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua hai lần 50 năm. Con nhỏ của mẹ, con sẽ không nói những điều mà mẹ vừa nói cho con sẽ không nói điều đó cho ai hết, con sẽ không nói điều ấy nếu một ngày kia con phải nói, con sẽ không nói điều liên quan tới nó, sau cùng con sẽ không nói gì nữa hết cho tới khi mẹ sẽ bảo con nói. Con xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho con, ký tên Melanie Mathieu, mục đồng nhỏ của La Salette, Grenoble, ngày 6 tháng 7 năm 1851. Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp Maximin Giraud đã gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, chúng con đã thấy một bà xinh đẹp. Chúng con không nói là bà ấy là Đức Thánh Trinh Nữ, nhưng chúng con đã luôn luôn nói rằng đó là một bà xinh đẹp. Con không biết có phải là Đức Thánh Trinh Nữ hay là một người khác, nhưng ngày nay con tin rằng đó là Đức Thánh Trinh Nữ. Đây là điều bà đã nói với con. Nếu dân mẹ tiếp tục, điều mẹ sắp nói với con sẽ xảy đến rất nhanh. Nếu nó thay đổi một chút, thì sẽ xảy ra muộn hơn. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp. 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành, hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành, nhưng không thực hành tốt. Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc Âu Châu giờ đây là tin lành, sẽ hoán cải, và theo gương vùng này, các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. Trước khi điều này xảy ra, sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu nhương, và ít lâu sau, Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng sẽ bị bách hại. Người kế vị Ngài là một giáo hoàng không ai chờ đợi. Ít lâu sau đó sẽ có hòa bình lớn, nhưng nó không kéo dài. Một con quái vật sẽ đến phá phách nó. Tất cả những điều mẹ nói cho con sẽ xảy ra trong thế kỷ tới, và trễ nhất là trong các năm của ngàn năm thứ hai, hỡi Maximin Giraud. Bà đã bảo con nói lại ít lâu sau đó. Lạy Đức Thánh Cha của con, một phép lành của Ngài cho một trong những con chiên của Ngài, ký tên Maximin Giraud. Grenoble, ngày 3 tháng 7 năm 1851. Ngày 7 tháng 7 năm 1847, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble xin các kinh sĩ Pierre Joseph Rousselot và André Berthier, cả hai là giáo sư đại chủng viện Grenoble, hướng dẫn cuộc điều tra chi tiết về việc hiện ra và biên soạn một bản tường trình đầy đủ. Bản tường trình hoàn tất ngày 15 tháng 10 năm 1847. Vào tháng 11 năm 1847, Đức Giám mục giao bản tường trình cho một ủy ban điều tra gồm 16 chuyên viên, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận. Tất cả các vị đều là linh mục giáo phận, gồm các cha chính kinh sĩ, các cha sở linh mục trưởng, cha sở kiêm giám đốc đại chủng viện. Ủy ban đã nhóm 8 phiên họp tất cả giữa tháng 11 và tháng 12 năm 1847. Trong hai phiên họp có sự hiện diện của Melanie và Maxime. Hai em đã bị hỏi cung rất lâu. Trong lần bỏ phiếu cuối cùng, 12 trên tổng số 16 thành viên của ủy ban ủng hộ tính cách đích thực của việc Đức Mẹ hiện ra. 3 trong 16 vị có các nghi ngờ liên quan tới vài yếu tố của việc hiện ra, và một vị là cha Jean-Pierre Cartelier chắc chắn rằng vụ hiện ra là giả. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra và chấp thuận bản tường trình. Đức Giám mục giáo phận phải chờ đợi để chính thức công nhận việc hiện ra, lý do là vì giáo phận Grenoble thuộc giáo tỉnh Lyon, mà Đức Hồng Y Bonal, tổng giám mục Lyon, lại ủng hộ lập trường của cha Cartelier. Bản tường trình được linh mục kinh sĩ Pierre Joseph Rousselot công bố ngày 26 tháng 6 năm 1848 và được gửi cho Đức Giáo hoàng Pio IX vào tháng 8 năm 1848. Các kết quả cuộc điều tra được tòa thánh chấp nhận. Ngày 19 tháng 9 năm 1850 đã có một cuộc gặp gỡ giữa Maximin Giraud và cha thánh Joan Maria Vianney, cha sở họ Arx. Sau sự ngờ vực ban đầu, thánh nhân đã trở thành người bênh vực việc Đức Mẹ hiện ra tại La Salette cho tới khi qua đời. Tuy vậy, sự kháng cự trong nội bộ giáo hội Pháp vẫn không biến mất hoàn toàn. Đức Hồng Y Bonal không tin rằng việc Đức Mẹ hiện ra là thật, mà là việc lừa đảo. Đức Hồng Y khoe là có sự ủy quyền của Tòa Thánh và xin hai em vén mở cho ngài biết các bí mật Đức Mẹ đã nói với các em. Hai em đồng ý. Ngày mùng 2 và mùng 6 tháng 7 năm 1851, cả hai viết một bài tường trình về việc hiện ra và các bí mật mà Đức Trinh Nữ Maria đã thông báo cho các em. Melanie viết từ trong dòng các nữ tu chúa quan phòng Corinth và chỉ tóm tắt ngắn gọn và căn dặn là phải gửi cả hai bản trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Hai vị đại diện là cha Pierre Joseph Russolo và cha Jean-Baptiste Gérard được gửi về Roma và trao hai thủ bản này cho Đức Pio IX ngày 18 tháng 7 năm 1851. Ngày hôm sau, Đức Hồng Y Lambruschini, quốc vụ khanh tòa thánh, chính thức xác nhận việc giao các tài liệu. Đức ông Frattini, phụ tá của ngài, cũng làm như thế. Đó là các thủ bản mà cha Michel Corteville đã tìm thấy trong văn khố của Bộ Truyền giáo năm 1999. Trong cùng ngày 19 tháng 7 năm 1851, kỷ niệm 5 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Salette, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble chính thức chấp nhận việc Đức Mẹ hiện ra với một bức thư mục tử tựa đề Đức Bà La Salette của chúng ta, và nêu lên vài điểm chính sau đây. Việc hiện ra có tất cả các đặc tính của sự thật, và tín hữu được biện minh tin vượt mọi nghi ngờ và với sự chắc chắn. Vì thế, để thừa nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đối với Thiên Chúa, và để vinh danh Đức Trinh Nữ Maria, chúng tôi cho phép tôn kính Đức Bà La Salette. Chúng tôi đồng ý cho hàng giáo sĩ giảng giải biến cố vĩ đại này, và rút tỉa ra từ đó các kết quả thực hành và luân lý. Chúng tôi cấm tín hữu và giáo sĩ của giáo phận nói hay viết chống lại điều mà chúng tôi công bố hôm nay, và vì thế nó đáng được mọi người tôn trọng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện xảy ra trong một căn phòng ở bệnh viện. Có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về gia đình, công việc và cuộc sống của họ. Và mỗi buổi chiều, khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng. Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá, tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, giống như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Agatha Christie đã từng cho rằng, chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh. Thật thế, hạnh phúc là điều có thể tìm kiếm và xây dựng. Nó không có sẵn trên tay của một ân nhân nào. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu. Như nhân vật trong câu chuyện trên đây, chính niềm hạnh phúc trong tâm hồn ông có mỗi ngày đã tạo nên động lực giúp ông có thể nâng đỡ người bạn cùng cảnh ngộ. Chỉ những ai đã từng trải qua thất bại và khổ đau mới hiểu được trọn vẹn giá trị của hạnh phúc. Hạnh phúc là một dạng sức mạnh, chúng thúc đẩy cả thân thể lẫn tâm trí chúng ta. Đừng bao giờ mong đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng chúng ta hãy tự làm cho mình hạnh phúc và chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với những người xung quanh. Đối với các thánh, hạnh phúc của các ngài khi còn mang thân xác phàm trần, không phải là không có đau khổ, không phải là không có đớn đau, không gặp gian nan thử thách, nhưng trong mọi gian nan thử thách ấy, họ nhận ra những hành động của mình đem lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình, giống như lời của Đức Giê-xu đã dạy. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc cho ai thương xót người, vì họ sẽ được thương xót. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Ngay cả bị bách hại phải đổ máu mình ra, thì đối với các thánh, đó là một mối phúc vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Người thật sự hạnh phúc là người biết tận hưởng và chiêm ngắm khung cảnh xung quanh, ngay cả khi đi trên đường gập ghềnh, khúc khuỷu, hay đối mặt với bão táp, mưa sa. Tương lai chúng ta được tạo nên từ những điều tốt đẹp ngay giây phút hiện tại. Những ai biết trân trọng những gì mình đang có, thường cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn so với những người có nhiều nhưng vẫn không hài lòng. Trở ngại lớn nhất của việc đón nhận hạnh phúc là lúc chúng ta trông chờ và tìm kiếm nơi nguồn hạnh phúc nào đó lớn hơn. Do đó, hạnh phúc tùy thuộc cách thức chúng ta đón nhận một việc một cách bình an và khiêm tốn. Hạnh phúc là biết cho đi, là biết nhận ra và gìn giữ tình yêu với một tâm hồn an vui. Lạy Chúa, Chúa yêu hết mọi người, và chúng con cũng luôn ao ước sống hiệp thông với Chúa từng ngày trong thinh lặng và trong tình yêu. Xin Chúa hằng thương xót và gìn giữ chúng con, để chúng con có thể khám phá ra nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con là chính Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa, xin dâng người tình thương tha thứ, xin trao người tình nghĩa anh em. Yêu thương người bằng tình yêu Chúa, thôi oan thù hơn ghen canh đua, gieo an bình hạnh phúc gia đình.
Phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.